Di Đà Phật, cùng quý Phật tử như đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật đầu năm của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Thì mỗi một tháng chúng ta tu 4 ngày, Phật tử đã biết đó. Tử nào mới vô thì sư thông báo cho biết để nhớ ngày đi tu mùng 9 ngày rằm 2:30 tháng thiếu thì mùng 1. Đó là 4 ngày tu của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay bài học cái đầu năm mới này cũng có duyên với Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, Phật tử chùa Quảng Pháp cũng có duyên đến chùa của chúng ta để tu trong ngày hôm nay, và mục đích đến nơi đây là để gặp sư, vì thấy trên đĩa trên mạng chưa thấy thiệt nào xứng đây để gặp sư Hóa, và đồng thời cũng hiếu kỳ và nó tỏ ra lòng mà ước mơ ước ao mong đợi được thấy xá lợi của thân mẫu và của thân phụ, cho nên đến ở đây để viếng chùa và chi tưởng xá lợi của thân mẫu sư phụ cho thân phụ. Thì đó là cái duyên là Phật tử ở chùa Bậc Pháp như thành phố Chí Minh đến thăm chùa chúng ta để đồng tu trong ngày hôm nay. Đây là Phật tử cho thành pháp ta ở đây. Thì hôm nay để cho Phật tử bài học đầu năm mới, thì sư sẽ giảng cho chúng ta nghe cái đề tài và hôm nay đó là bài học đầu năm, theo đó bài học đầu năm ha. Đầu năm dạy theo cái ý nghĩa của đầu năm, và đầu năm cũng để nhắc nhở Phật tử chúng ta để chuẩn bị suốt năm mới của chúng ta. Thì cuối năm sư đã nói Phật tử rằng là năm nay là năm Giáp Ngọ, đang là năm con ngựa tròn đủ, giác là đã đủ hay mà nữa, giác ngọ là con ngựa đủ phải không? Ngựa đủ rồi, con ngựa này có bệnh có tật không hả? Không, ngựa khỏe phải mà nữa, ngựa khỏe, con ngựa này nó đi đến nơi về đến chốn phải không? Thường nó là mã đáo thành công mà ha, đi rồi là trở về là thành công, là đi tới chốn về tới nơi đâu đó đàng hoàng, đi tới nơi về tới chốn. Sức mạnh của con ngựa, sức bền bỉ của con ngựa, cái khôn ngoan của con ngựa, sự là trung thành của con ngựa, nói như vậy, vì là một cái sự là nhớ dai của con ngựa. Ngựa có nhiều đặc điểm như mà tới là bỏ đâu xa đi, từ xưa lố cũ nó dẫn biết về, nó không bao giờ đi sai đường bao giờ cả. Tôi thử coi cái phim mà chiếu là phim gì không sẽ coi, sẽ cũng thích bộ phim này ở đây Đồng Tháp đó, mới dứt xong mình mới tới bộ phim mới của Thái Lan đó là Lý Bình Quý và Bùi Kim Xí gì đó, thì Kim Xí đó thử ha, bảo tôi đã hay thật chứ hả, lúc mà Dương Bình Quý hả, Lý Bình Quý hả, bị cái đám anh em kia hãm hại đó, phản trận rồi về phục luộc cho sai uống rượu độc, nhờ thằng kia đó, nó cứu đó, nó đưa lên nó bày cho là bỏ trên con ngựa rồi bột chặt lại, cũng ý đồ để cứu cứu ân nhân của mình, rồi để con ngựa gì đó, ngựa mà khó phục phục được đó, rồi là bắt đầu đánh nó chạy mà còn ác nữa chứ, đốt cho pháo sẽ đu ngựa nó chứ, cho nó chạy hết thằng luôn, phải không, chính chạy cho thằng Bình Quý chết luôn mà. Nó chạy không chạy đâu mà nó chạy đi, chạy ngay gì ở đâu mà tới, về ngay cái dinh của bên Thị Lương phải mà tới, vì đường xưa của nó, đường cũ của nó mà từ bệnh nó qua đây để nó chở Bình Quý về bệnh luôn, và nhờ như vậy đó nó thoát chết ra, sao được cưới công chúa Thị Lương, bây giờ làm gì nữa, làm vua luôn. Làm vua trong Thị Lương luôn, đó thấy không, rồi sao thì trở về cái đất đường rồi đó, bên đây trở về bên đây rồi thì nó lại làm gì, làm vua nữa, thì nó con của vua lưu lạc, sao lại làm vua luôn, có thấy không, con ngựa con không, đó ý của nó là ngựa nó biết đường về đó, và nó biết ân, nó biết người của nó, vì con ngựa này nè là chỉ có thằng Bình Quý nó phục được mà thôi, còn tất cả đều không ai phục được con ngựa này cả, đó thấy chưa, con ngựa nó vậy đó, nó có nhiều cái hay, cái tài và cái đáng khen ngợi vô cùng. Và cái hay con ngựa đó chúng ta đi bắt chước không hả, bắt chước không, bắt chước chứ phải mà nữa, đó nếu mà tưởng mình làm biến đó thì nghĩ là con ngựa này nó không làm biến, và tưởng mà tu mà định sinh đó thì nghĩ là con ngựa này nó chạy tới nơi giờ tới chốn phải không, thành ra cho đó rồi á, và tưởng bị yếu ớt á, nghĩ là con ngựa này rất mạnh khỏe, và tưởng mà hay phạt bội đó lại nhớ con ngựa này rất là trung thành phải không, rồi kìa đó, rồi con ngựa này rất tuyệt vời, đó là bản chất của con ngựa, phải như vậy đó. Cho nên ở đây ngày năm Giáp Ngọ là năm rất tốt, cái năm mà ai cũng muốn là năm ấy là kinh doanh được là được lợi lớn, đó là cái năm tốt của trong 12 con giáp, đó là năm con ngựa, đó như vậy. Rồi có cái năm mà cũng tốt nữa là con rồng, ở đây long các chủ mà gặp con rồng á, rồng gặp mưa nó mà tự sao nó bay nó lượn thoải mái, đó như vậy đó. Thì đó là nói cho vui thôi. Trong 12 con giáp thì năm con ngựa đó là tốt, là như vậy là hơn, là tốt, là thành công, hay là sự nghiệp được lớn lao hơn. Đó, cho nên là năm Giáp Ngọ. Thì năm Giáp Ngọ là năm như vậy đó, năm con ngựa. Thì hôm nay đầu năm này sư dạy và tự ta nghe bài học mới là bài học đậu đầu năm. Thì trước khi đi vào bài học này đi nhắc nhở và khuyến tấn cho bà tử ta biết nhìn ngó lại mình và tiến hóa trong những ngày tương lai để thành công lớn trong sự nghiệp tu của chúng ta. Thì sư bây giờ lên bài thơ bà tử thấy kịch bản đó. Bữa đó cách đây chừng 2-3 ngày khi đi tới đi lui nhìn lên bản là sư đã bôi hết rồi mà không có bài thơ nào mới. Tự nhiên sư nhìn cái bản mà sư tâm sư đó tự nhiên phóng lên bài thơ, thơ 4 chữ vừa phóng lên rồi là sư ghi liền sẽ không nó chạy mất đi đó, rồi là sư ghi liền trên bản tự coi thấy chưa đó. Vậy thì một năm đi qua tuổi càng thêm dài, thế tình thêm bận, tâm đạo càng xa, thương mình cố sửa, niệm nhớ Di Đà, khổ trần đoạn tận, an tọa liên quan. Nghe được không? Thì đó là gồm có bao nhiêu câu thơ? 8 câu tất cả là thơ 4 chữ. Nhưng mà ở đây nó hàm xúc ý nghĩa rất là lớn đối với người Phật tử chúng ta. Sư nói người Phật tử chúng ta là người tu, người tu theo đạo Phật của chúng ta. Nói người tu theo đạo Phật của chúng ta là người có tâm hồn muốn giải thoát thì rất là quan trọng đối với ý nghĩa của bài thơ này. Còn người mà đệ tử Phật không có tâm hồn tu giải thoát á, bài thơ này không ý nghĩa gì hết. Đối với người thế gian á, bài thơ này như là thơ chơi, không ý nghĩa gì cả. Nó không có cả trời trăng mây gió nước mây tình cảm gì hết. Tại bà đến nhưng đây là bài thơ đạo đức, là sự sách tăng Phật tử chúng ta sẽ biết nhìn ngó lại mình và phát triển tốt trong năm con ngựa, năm Giáp Ngọ này. Một năm đi qua tuổi càng thêm già, một năm đi qua tuổi càng thêm già. Ở đây Phật tử có thấy mình thêm già không? Ai thấy mình chưa già hay là năm đi qua mình thấy mình trẻ hơn? Giơ tay lên. Nếu Phật tử mà nói rằng mình là trẻ hơn á thì soi gương đi, sau đó là có thêm bạc không? Phải không? Gương tốt yếm cao đường minh cảnh đi Phật pháp, tiêu nhân ti lộ bạc tiên, phải không? Anh có thấy cha già soi gương buồn tóc bạc, sáng như tơ xanh mà chiều là trắng như tuyết. Chỉ buổi sáng tới chiều thôi mà cha mình đã tóc bạc rồi đó, thấy không? Cứ vậy thì bà thấy cái Vũ Tử Tư ngày xưa mà tìm con đường đó để qua bên nước Ngô đó, từ sở mà đi qua nước Ngô một đêm mà tính toán làm sao mà ra khỏi Duyên Hải mới qua nước kia được. Tự tử tính toán mà từ sáng á, từ tối mà tới sáng là sao bà tử? Mái đầu xanh biến thành mái đầu bạc. Bây giờ Vũ Tử Tư còn trẻ mới 20-30 tuổi thôi, bây giờ biến thành ông già tóc râu gì trăm phiêu hết. Nhờ như vậy mà qua cái cổng thành Duyên Hải đó lính nó nhìn không ra, nó mới trò đi bên kia hỏi đầu ngô. Phạm Lãi thì bỏ sở đầu nước Việt, mà phần Ngũ Tử Tư là bỏ sở đầu với Du Ngô. Hai người là kiên cùng địch thủ luôn rồi đấy. Phạm Lãi thì phò Công Tiễn, dạ bên kia thì phò Ngô Hùng Sai. Là tự nhớ lịch sử này không? Nhớ là phải không? Là như vậy. Vậy thì một đêm thôi, sự suy nghĩ buồn bã lo lắng mà nó làm cái tóc cái bạc trắng luôn. Phật tử không tin, tối nay thử suy nghĩ một đêm coi. Mà suy nghĩ mà lo lắng á, tóc cái bạc nha. Mà suy nghĩ mà buồn, mà suy nghĩ mà không buồn mà vui đó, tóc không bạc. Phải không? Là buồn, lo, sầu, khổ, tóc mới bạc. Đó, tâm sầu bạch phát. Tâm sầu, tóc trắng đi. Phải không? Tâm sầu, tóc trắng đi. Tại sao người trẻ mà tóc không có trắng? Là vì người trẻ là ăn no, ngủ kỹ, vui vẻ, không biết gì hết, cho nên là tóc đen. Bắt đầu mà lớn tuổi lên rồi, có vợ, có chồng, rồi có xuôi gia, bây giờ bắt đầu là sao mà tính? Tóc cái đầu nó bạc, bú tiêu lần lần, thấy đủ không? 62 tuổi rồi, phải lo dữ lắm. Lo tu, lo dạy con tử tu, lo chùa chiền, lo dạy con tử ăn tu. Rồi bây giờ sao nữa? lo các chùa. Bây giờ lo cái chùa đó, năm nay bắt đầu là chuẩn bị lo các chùa rồi. Thì đang đây giờ lo nữa, tóc sẽ bạc. Tại mà nữ, tóc xưa bây giờ chưa bạc lắm. Nhờ uống đậu đen liên tục đó, mấy năm trời nó tóc nó không có màu đen. À, nhưng mà sắp sửa sẽ màu đen, tại vì lo các cái tránh điện. Ở đây thấy không? Đó, thật ra là tóc sẽ đen đi. Vậy thì là lo, tại mà nữ. Đó, Phật tử nè, biểu tử tóc bạc á. Đó là gì? Là lo nhiều. Có như vậy. Một là lo nhiều khổ, lo nhiều khổ của tóc bạc. Hai, ráng mà lo tu nhiều, tóc cũng bạc. Mà lo tu nhiều đó, quyết ra khỏi sinh tử luân hồi mà lợi dụng thân khỏe này mà lo tu. Cảm ơn tử. Cho nên từ chỗ đó là sợ sinh tử, quyết lo tu, cho nên tóc cũng bạc theo đó luôn. Có như vậy. Rồi có người á là lo riết tóc rụng. Tóc luôn ha, Phật tử mà tu riết tóc cũng luôn đó, để ra đầu xoáy luôn. Đó là cái đẹp của chúng ta. Một năm đi qua, tuổi càng thêm già. Vậy thì một năm đi qua thêm một tuổi, thì chúng ta bước đến cái già nó càng ngày càng tăng thêm. Năm ngoái mình 70, năm nay 71. Năm ngoái 80, năm nay 81. Năm ngoái là 83, 84, năm nay 85. Tại mà tử, vậy là gần với lượng chết. Lượng chết là nơi và tỉnh đến bước gà 8 thì bắt đầu lo đó. Lo gì? Hả? Nhưng còn trẻ đó, thì tối đó, tự mình chui vô bụng mình ngủ. Mà từ hàng 8 sắp lên rồi á, thì chuẩn bị chui vô đâu? Chui vô hồn. Chui vô hồn ngủ luôn. Phải không tử? Ở đây mà tử nào mà hàng 8 sắp lên á, là chuẩn bị đi để chui vô hồn. Nhưng mà mình tự chui không có được. Phải không tử? Mình tự chui không được. Mình chừng đó rồi tự mình đang đưa mình vô rồi. Phải không? Nhưng mà chui vô bụng thì có thể dở bụng đi ra. Và chui vô hồn rồi khó mà ra được. Phải không? Đóng đóng hồn kinh mít rồi hồ sư đóng tinh là còn chỏi lên được. Bây giờ sao mà tử? Hoàng băng óc không? Hết được ra. Thế giờ nó như vậy. À, vậy thì một năm đi qua mình già đi. Mà nói già đi là gì? Là gần cái chết. Gần cái chết tương lai của một con người của chúng ta. Có thể chết già. Có thể chết ở khoảng là hơn gì? Hơn cái tuổi trẻ là hơi già. Có thể chết ở cái tuổi trung niên. Có thể chết ở tuổi thiếu niên. Có thể là con người sinh ra đời chết ở tuổi ấu thơ. Phải mà đến. Đó là cái số mạng của mỗi người. Không ai đoán được mình ngày nào chết. Không ai biết được mình bệnh gì mình chết. Không ai biết được mình chết ở đâu. À, và không ai biết được mình chết được chôn ở chỗ nào. Chưa chắc. Phải mà đến. Sư nói mà đã nghe rồi. Có người ai ở nhà lầu 5 tầng tưởng chết trên nhà lầu 5 tầng, vợ cho nó luôn. Ai nhà gần chết, cô không để nhà lầu 5 tầng nó kêu xuống từng trệt để chứ. Bà mà chết trên trệt kêu xuống khổ lắm. Tại ra chuẩn bị sắp chết, kêu xuống dưới này chắc ăn. Vậy thì mình giữ cái cầu mình chết trên lầu cho nó ngon, cho nó sang chút. Ai ngờ nó gần chết đã đưa xuống vậy, xuống trên mặt đất nằm chờ rồi. Phải không nữa? À, như vậy thì mình không biết được mình chết ngày nào và chết ở đâu. À, thấy chưa? Đó như vậy. Do Phật còn giải thích chúng ta một điều đặc biệt. Khó mà biết được chết đi về đâu. Phải không? Khó biết được chết đi về đâu. Nhưng mà người tu Phật tử chúng ta có trí tuệ rồi á, thì á, mình sẽ biết được chết mình sẽ đi về đâu. Phải không? Thế gian có hai cái mà mù không biết được. Dù cho người trí thức cỡ nào ở thế gian cũng vẫn mù trong hai vấn đề này. Một là gì? Không biết mình từ đâu tới. Thứ hai là không biết kết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Tức là thế gian dù trí thức cỡ nào chắc nữa cũng mù trong hai vấn đề này. Đúng không ạ? Thế nên cho đó là ta không biết là mình từ đâu sinh ra. Chỉ nói cái thực tế là gì? Mình từ bụng mẹ chui ra. Đơn giản thực tế không ai xấu cãi à. Phải không? Đó. Rồi thứ hai nữa đó là khi chết á là sao? Chết là hết. Xong. Xong chuyện không nói rằng là đi về đâu cả. Tại vì họ không biết rằng là có cái quyền tống thức, có cái nghiệp dẫn đi vào thế giới mới. Đây chỉ có đạo Phật chúng ta mới nói rõ này mà thôi. Coi như vậy. Cho nên Phật mới nói rằng tan từ nghiệp sanh. Từ cái trước mình, cái nghiệp của mình nó tạo cho mình cái đường hướng đi để đến trong cuộc sống hôm nay, đến với cha với mẹ của mình. Đó. Tại sao Phật tử không sanh ra sanh đét? Mình sanh ra thành phố Hồ Chí Minh. Phải không Phật tử? Tại sao Phật tử đi xuống đây quy với sư mà đi quy với thầy chân tính ở chùa Hoàng Pháp? Trả lời phải. Tại sao? Cái nghiệp duyên. Hay mình nói theo đạo Phật là gì? Cái tốt gọi là nhân duyên. Cái xấu mình nói nghiệp duyên. Mà cái tốt gọi là nhân duyên. Tại vì mình ở thành phố cho nên gần nó đi vô là quy giới là thượng tọa Thích Chân Tinh, hoặc là quý thượng tọa và thượng tổ Hồ Chí Minh, phải không? Còn bạn tử ở Sa Đéc này thì quy giới sư quán hoặc kêu hòa thượng thiên trưởng ở Sa Đéc, cái đầu lên cái thành phố mà quy chi nó xa, phải không? Bạn tử thầy nào cũng thầy, ai cũng tùy theo hết, nhưng mà nhân duyên có nhiều khi ở Sa Đéc mà chạy tới Hà Nội quy mà từ Hà Nội mà chạy về Sa Đéc đi quy, có người ở từ Mỹ mà chạy về đấy quy, từ bên nay họ qua Mỹ quy, phải không? Nhân duyên hả? Phải không bạn tử? Nhân duyên nó là như vậy đó. Thì đang nhiều khi mình chết kiếp trước ở bên Mỹ mà kiếp này á thì về đầu thai Việt Nam, sao là con người Việt Nam, kiếp trước mình ở Campuchia ở Siem Reap hay là gì đó, kiếp này mình trở về ở Sa Đéc mình đầu thai ở đây để làm con người Việt Nam. Mà cũng có ngược lại, người ở Sa Đéc mà không biết Campuchia ra làm sao, không biết Nam Bên là Siem Reap ra làm sao, Bắc Tâm Băng ra làm sao, thôi rồi kiếp sau mình về bên đó con cho biết ta dù vàng dù bạc ra làm sao chết xem mình gặp rét tới đỉnh liền, vô ngay cái nhà đền mã người Miên để đầu thai rồi đó, là con của cha mẹ Miên ở xứ Miên để mà mốt biết tất cả chuyện bên Miên. Phải không quý mà tử? Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cả tuần lễ này ta để về Sa Đéc thăm sư để chùa lên chúng ta, à vậy thì đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên sáng đồng nhau lên một chiếc xe duy nhất, phải không? Tại vì đồng tâm niệm về Sa Đéc đi lên chiếc xe duy nhất mình đã chọn sẵn là hợp đồng, và xe đó tài xế phải chuyển bánh đến chùa Phước Ninh mới được ngừng, chưa nói là không được ngừng, cứ đại kiếm làm sao tới chùa Phước Ninh mới được xuống xe và vô chùa, đúng không quý Phật tử? Thành phố thế như đó, tại vì sao vậy? Cái nghiệp, tại cái nghiệp mình cộng nghiệp với nhau, mình đồng lên xe với nhau, mình về chùa Phước Ninh ở thành phố Sa Đéc như nhau, và cùng xuống cổng chùa vô chùa Phước Ninh như nhau, đúng không? Là cái nghiệp đó, thấy chưa? Là cái nghiệp coi như vậy. Cho nên hôm nay mình đồng tu niệm Phật để tương lai đi gì đâu, đi gì đâu, về tương lai. Ở đây có ai mà niệm Phật ở tương lai thì có trời không? Giơ tay lên coi. Có không? Không có rồi. Tại vì Phật tử chùa Hoằng Pháp bây giờ có trời là tới số rồi, tới số rồi. Phải không bạn tử? À, Phật tử tụ Phước Ninh bây giờ có trời là hết thời rồi. Tại vì thầy mình dạy mình tu nó về tương lai, mà mình lại chọi ngược lại, con không gì cực lạc, không gì có trời. Thế không? Vậy thì là mình còn thắng vui, mình thấy chưa thỏa mãn cái thú vui ở cõi trời như thế nào, cho nên mình muốn về cõi trời cho biết cái đã, rồi sau này á một hai kiếp nữa về cực lạc cũng không muộn. Bây giờ cực lạc sớm quá mà cõi trời chưa biết uổng lắm, mất công trở lại á. Nó lo bây như vậy. Cho nên mình là người tu tịnh độ á, quyết tâm kiếp này về cực lạc chứ không đi gì đâu hết, để chấm dứt sanh tử luân hồi giả và mau thành Phật. Một năm đi qua tuổi càng thêm già, càng thêm già là sức khỏe mà tử sao mà tử suy, phải không? Suy rồi. Rồi cái trí sáng chúng ta nếu mà không có thiền định nhiều thì trí sáng mà theo đó làm gì? Nó luôn mờ đi, nó luôn mờ đi. Cho nên nhà nước ở thế gian á, giỏi cỡ nào chắc nữa 60 tuổi cũng cho tu, cũng cho tu. Tại vì chất xám nó giảm bớt rồi. Nhiều khi mình suy nghĩ mình là tính toán nó sai lầm, mà nó ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc, thì nên thôi cho về tu, thấy không? Đó, hưởng lương an ủi. Đó, nhưng người tu Phật giáo chúng ta đặc biệt là không bao giờ có vũ hưu. Nè, càng tu lâu là vậy càng giá trị lớn. Chứ mà lên cái hòa thượng rồi là trưởng lão rồi đó, càng già thì nào thì người ta kính trọng vị lạ tu lâu cái chuyện này, phải không bạn? Tại vì người tu Phật giáo luôn luôn tăng trưởng chất xác, chứ không phải giảm chất xác. Đó, là nó trí tuệ càng tăng, thông minh càng nhiều, và có thể đạt được những cái mà ngoài thế gian không đạt được. Đó, thành ra cho đó là càng tu lâu phước càng nhiều, đức độ càng cao, trí tuệ càng sanh thì đạo quả càng lớn. Những cái đó nó sanh ra do người tu lâu. Tỷ rõ không? Phật tử mình cũng vậy, mà mình tu từ nhỏ tới lớn là Phật tử rồi, đến càng già mà càng tu giỏi, Phật tử thì đáng kính không? Rất đáng kính. Đạo hạnh nết na tâm đạo rất tốt. Đó, người xuất gia cũng như vậy. Cho nên là đạo Phật không có hưu, mà càng già là càng gì? Càng giá trị cao. Đó như vậy đó. Vậy thì ở thế gian chúng ta sống theo xuân hạ thu đông, một ngày tuần lễ, một tháng, một năm, và cuối đời ba dạng sáu hàng ngày là hết cuộc đời 100 năm. Nhưng đi nói là cuộc đời của chúng ta, vì mà tính như vậy cho nên tuổi già theo đó mà tính. Năm nay được một tuổi, năm nay thêm một tuổi, rồi mình sẽ già, rồi cuối cùng sau mà tới rồi mình sẽ chết. Sinh ra rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết rồi qua một đời, phải không? Qua một đời rồi sao mà tới? Nói thêm rằng rồi luân hồi trở lại, cũng mang thân cũng lại tấn tuồng, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết là tuồng của kiếp nhân sinh, phải không? Đó, mình đang diễn cái này, cái bài này, cái tuồng này bao nhiêu lần rồi, mà tự đếm được không?
Không đếm nổi.
Tại vì luân hồi chúng ta từ xưa nay là không được nổi, mình không đếm nổi đâu, mình không có tốt mạng gì về quá khứ của mình. Hãy mà để mình đam mê, mình chưa nhìn được, mình chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu, vì mình cũng còn đam mê. Đã như vậy, cho nên mình nghe Phật dạy, mình biết mình đã luân hồi sanh tử nhiều đời kiếp. Kiếp này cũng ở trong luân hồi, nhưng mai thai được mang cái thân người này. Mà thân người này nó phải phủ vào cái thân người mình bằng một cái lớp áo rất đẹp, lớp áo tiến hóa, lớp áo lạ để đi lên. Đó là gì mà tử?
Tam giới.
Rồi đem tam giới nè, là tử thọ tam quy liền ngũ giới rồi, là chư thiên trong Phật pháp, là những người hộ trì tam bảo tích cực và chuyên tu cái đạo Phật dạy để tương lai đi lên, thấy không? Đó, đi lên gì? Hiện tại cõi đời, tương lai mình sẽ đậu lớp, có thể là mang nhiều vàng ca sa là xuất gia, phải không? Nếu kiếp này mà mang ca sa không kịp thì già không ai nhận mình tu, thì thôi ráng tu diệt cực lạc, đáp y ca sa thánh tăng bên cực lạc, được không? Được, phải không? Đó, như vậy đây là một cái vấn đề và dành cho những người tu lỡ thời. Tu lỡ thời, biết tu lỡ thời là tu gì không? Già mới tu, tu trễ nè, tu lỡ thời. Ở đời ta nói gái lỡ thời đó, phải không? Hồi xưa nói qua 23 lỡ thời, gái lỡ thời chờ trai chết vợ, trai lỡ thời chờ gái lớn lên. Hồi xưa tôi nghe ông già bà già nói vậy đó, bây giờ nói cho vui thôi. Còn bây giờ tôi nói Phật tử tu lỡ thời là sao? Già mới chịu tu. Hồi còn nhỏ còn trẻ thì đấu tranh hơn thua hưởng thụ cuộc đời, không chịu tu, tu cũng quá. Già giác ngộ mới chịu tu là tu lỡ thời. Cho nên bây giờ đi xuất gia không được, già ra mà nhận đi xuất gia vô máu chùa cho làm gì? Phải không? Là cái ra tu không được. Cho nên thôi, theo là Phật dạy, ráng lo tu hộ trì tam bảo, nuôi chí xuất gia để tương lai mình được là đắc vị ca sa làm tăng, để thay Phật ở đời và giáo hóa chúng sinh. Thôi kiếp này là Phật dạy, tức tốc mau mau để là thắng đường về cực lạc bằng cách là trì danh niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, nhàn chán ta bà sanh tử thiết tha về cực lạc quốc. Đó là cái điều kiện cơ bản của Phật dạy chúng ta. Muốn về cực lạc phải nhàn chán ta bà, để được về cực lạc để không niệm nhớ gì cả mà chỉ nhớ niệm Phật mà thôi. Đấy chứ, muốn đi về cực lạc không phải đi bằng phương tiện vật chất, không phải bằng cái xác thân này, là bằng gì? Bằng tâm niệm của chúng ta. Về cực lạc đi bằng tâm niệm của chúng ta là gì? Là niệm nhớ A Di Đà là Phật. Ai niệm nhớ nhiều, năm nhớ giỏi, nhớ liên tục là sớm về cực lạc. Giống con ngựa mà chạy liên tục không nghỉ thì nó sẽ đến điểm là sớm. Tại sao? Con ngựa mà chạy nghỉ ngơi hoài thì nó yếu đó, thì nó sẽ đến lâu hơn. Ví dụ như ngựa què chạy không nổi nằm chỗ luôn, ngựa yếu quá chạy nữa thì nó té gãy giỏ nằm luôn. Phải không? Đến đó, bây giờ phải làm cho ngựa mình thật giỏi, là cái tâm chúng ta thật mạnh mẽ đi suốt cuộc đường đời của chúng ta. Đó, già cũng vậy mà trẻ cũng như vậy. À, vậy thì tuổi càng già vô thường biến chuyển kiếp con người. Đồng hồ đi qua, mà tưởng nhìn đồng hồ à, ngoái là sau lưng đây, mấy giờ rồi? 2:20, 20 phút đi qua là mới có câu mình nói chưa rồi, phải không? 20 phút đã đi qua, vậy thì có trở lại 22:19 phút trở lại không? Không bao giờ. Già qua rồi không bao giờ trở lại tuổi trẻ. Các bạn bao giờ thay tuổi trẻ? Già dùn há trở lại mài xanh. Bạn ơi, tôi tử mà nhìn sư phụ bây giờ đó, mà tìm lại sư phụ cách đây là 30 năm về trước á, cái phó thấy không? Mà 30 năm về trước đẹp lắm, trắng trẻo đẹp lắm. Bạn ơi, ai cũng khen đó, kêu sư đẹp trai, sư đẹp trai. Ở sao còn quan rồi đó, đồn đó sư ở sao quan sư đẹp trai không, mình thiết hay mà đẹp trai nữa, ôm ta đi nghe một cái nhìn ông sư quá hoài mắc cỡ chứ. Và là như vậy, bây giờ 30 năm về trước nhìn lại bây giờ 30 năm về sau, tự thấy khác không hả? À, ông sư này hết đẹp rồi, già đi giảng pháp, đi mưa đi gió giết lậu đen rồi, giờ xấu rồi, có chim chim hai bên rồi, phải không? Đấy tóc vào đầu lạ, có xương muối rồi. Thế chưa, nó như vậy đó, đi đứng lực khẩn rồi đó, bây giờ yếu rồi đó, thấy chưa? Nhưng mà cũng còn lực dồi dào, thiết pháp vẫn mạnh mẽ như sư tử đông. Phải không? Đấy à, thì Phật trước đã là hết lòng hết gan. Đây như vậy, nhờ gì? Nhờ cái lực bên trong, như bên ngoài đó thì đó là gì? Nó đã yếu rồi, giống như cái xe bên ngoài có cố, nhưng ở bên trong cái máy cũng còn tốt. Đó là như vậy. Vậy thì á, cái tuổi già là cái người mà yếu đi, mà yếu đi đầu thì nó sẽ gì, thất bại cho là nhiều vấn đề sinh kế làm ăn, tại vì không đủ sức cho làm không khá được, cho nên các bạn coi lớn. Nhưng ở đây người tu chúng ta lại khác, già mà có trí lực lớn, già mà trí lực mạnh, chúng ta vẫn làm thành công việc lớn lao. Đó là gì? Là tu vẫn đạt quả như thường, vẫn thành công và giải thoát như thường. Chứ không phải mà già mà nó yếu ớt giống như đi làm ăn. Bây giờ mà lên cúng đất nổi không? Phải không? Mà cỏ nổi không? Mong ngừng trong đất được hay nổi không? Đậu lúa đậu gạo nổi không? Chạy đường xa nổi không? Không. Phải không? Nhưng mà chạy về cực lạc cái tay mượn mưa nước cõi chạy nổi không? Nổi không? Ai không nổi cái tay lên? Thấy tội nghiệp chưa? Vậy thì nổi hết. Từ đây mưa mưa nước cõi mà chạy nổi. Phải không thử? Mà đây người chạy ra đường mà cứ ngõ chạy không nổi đó. Dơ rồi đó. Phải không thử? Quyên quyên chạy nổi không? Đó, ông chạy chắc đi bộ siêu luôn á. Ông hết sức rồi. Nhưng mà hỏi ông chạy gì cực lạc nổi không? Nổi nguyên nguyên. Nổi. À đúng là già cân. Tại vì đây cực lạc nó mưa mưa khỏi xa. Nhưng mà già như vậy vẫn chạy nổi. Đâu phải chạy bằng cái sức này mà tử. Đâu phải 20-30kg, 50kg này mà chạy cực lạc nổi đâu. Phải mà tử. Mà chạy bằng gì? Bằng sức, bằng tâm lực của chúng ta. Tâm lực mạnh mẽ của mình là nhớ Phật không quên. Và nhớ Phật là đang gì? Đang là cống ga đó. Ai mà đang nhớ Phật đang cống ga đó. Còn ai mà đang chậm chậm niệm Phật bớt 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 lại là đang gì? Đang tốt ga. Ờ thế đó. Mà ngưng đổ niệm Phật là gì mà tử? Là tắt máy nghỉ ngơi. Thấy chưa? Mà tắt máy nghỉ ngơi còn đỡ nha. Mà quẹo đầu trở lại là mới tới số đó. Thế chưa? Đó, thấy có rồi chưa? À như vậy cho nên đây vừa cực lạc. Đi bằng cái tâm thành, tâm niệm của chúng ta là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc quốc thiết tiên thành. Vậy thì thế tình thế mệnh thời gian đi qua rồi như vậy đó, mình đã cũng tu chứ, tu năm này qua năm kia. Nhưng bây giờ cái câu này sư muốn mà tự quát lại mình, tự xét lại mình đi. Mình biết rõ lòng mình đó hết, giọng còn sanh hay diệt mình tường, giữ lành hay lẽ tự đương. À, vậy này, mình soi lại mình thôi. Chứ sư quá không có thấy bụng của tử đâu. Phải mà tử, bụng của tử đóng kín dữ lắm. Từ lớp da, lớp thịt, lớp mỡ, lớp xương nữa. Tôi đóng kín hết trong là chỉ có máy siêu âm mà. Hay là gì, hay là cái máy gì, cái máy chụp hình đó. Mới nhìn thấu bên trong thôi. Phải mà tử, nhìn thấu xương cốt của mình thôi. Nhưng mấy cái máy nó cũng bất lực với cái gì? Cái tầm vọng của chúng ta, cái tầm xấu ác của chúng ta. Hay không bao giờ nó kiểm tra được cái tâm tốt mình như thế nào. Phải không? Siêu âm hiện đại. Phải thấy không? Đó máy X-quang cực mạnh, rõ cho ban ngày. Nhưng mà nhìn thấy xương không? X-quang thì nhìn thấy xương không? Nhưng mà siêu âm nhìn thấy đủ một lòng mình hết. Bệnh hoạn cỡ nào nó thấy hết. Nhưng mà cái tâm bệnh mình không bao giờ thấy. Phải không bà tử? À, siêu âm biết rõ là ngũ tạng mình tốt hết. Nhưng mà cái tâm tốt mình ở trong nó có thấy không? Thua luôn. Phải không bà tử? Không bao giờ thấy. Nhưng mà mình thấy. Phải không bà tử? Mình thấy rõ hơn hết. Mặc dù mình không có cái máy siêu âm, không có cái siêu âm cực mạnh, nhưng mà có tia sáng. Thế là tự biết